Thế bây giờ nói về hương rồi, bây giờ xin nói về vệ. Vậy mà còn vẫn còn chưa đủ lời đấy để mà chữa được những cái bệnh vướng mắc của chúng ta. Cho nên chịu khó vâng lời Phật.
Con đi học Phật. Con kính mời thầy nói về vị là khi mà con ăn cái mi chè thì tâm con nó thích, con thấy ngon. Đó là con bị
thả ái. Đó là làm sao?
Con bị thả ái.
Đó là có kết sử, con phải trong tập con dùng những cái danh từ ở trong bài đấy. Bởi vì sau này mình đọc các sách khác có những cái danh từ ấy mình nhận được ngay. Mà mình mượn dùng những danh từ sẵn có ở trong bài để mà nói thì các chị em ta cũng dễ hiểu. Tức là con đã bị cái gì? Kết. À, nếu mà con thích ăn cái chè ấy mà cứ nhớ tưởng đến, chứ còn thấy ngon qua cái khả ái mà bỏ qua ngay thì không sao. Con thấy ngon thì con biết ngay là đây là sắc, sắc gì? Sắc khả ái. Dùng những cái danh từ mình học ở trong bài đây là để mà áp dụng hàng ngày nó dễ. Thì sao? Khi con ăn chè con thấy ngon thì con phải biết ngay là đây là sắc khả ái. À, thế thì làm sao? Nếu biết là sắc khả ái rồi thì sao? Thì bỏ qua. À, nhưng nếu hàng ngày con cứ nhớ tới cái chè đó, nhớ tới cái vị ngon đó, thì con biết rằng nó đã thành cái gì? Thành là sắc. À, ở đây tại thầy cứ nói sắc, đây phải nói là vị kìa. Thầy nói sắc là sai, cho nên nó không đạt. À, biết là đây là cái vị này, cái vị trần này đã thành thân ái. Thành
thân ái.
Con huân tập cách nào?
Huân tập là con thấy ngon thì con đi tìm.
À, thì đấy là thành, đã thành kết sử. Đi tìm là thành kết sử. Con ăn một lần thì con thấy là vị khả ái, thế xong rồi thôi thì bỏ qua. Nhưng mà chốc nữa ngồi học nó lại cứ nhớ đến bữa bát chè, nhớ đến cái chè ngon quá. Thế rồi ngày mai ngồi học nó lại nhớ đến chè. Thế thì con phải, con biết rằng đây là thành sắc gì? Thân ái rồi. Tuy mình không ăn nữa nhưng mình cứ nhớ tưởng tới thì nó cũng thành là sắc thân ái rồi. Thì đó là con biết là con đã bị kết. Phải không? Đấy, đó là mình đã bị kết. Khi biết là mình bị kết đã. Mà nếu mà bây giờ con lại tìm cô chi sự: cô ơi, ăn chè tốt quá, mỗi tuần lễ cô cho chúng con ăn một lần đi. Thì đó là cái gì? Cái kết nó đã thành sử đã. Nó đã sai mình đi tìm rồi. Thế bây giờ con biết là con đã có kết sử, tức là con đã bị có cái tập ở đây. Cái tập mà trong cái bài mình đang học đây, cái chữ tập con biết không? Bị rồi, vậy con làm gì? Con biết nó, tức là con theo ngay cái bài này này, Phật dạy này. Bây giờ cái tham ái này nó sanh khởi ở đâu? Nó sanh khởi ở đâu? Chị Trần, chè thì ăn vào bụng mới rồi, còn đâu nữa. Chị Trần này, cái vị ngọt này, vị ngon này. Đấy, thì bây giờ nó đang trụ ở đâu?
Nó ăn trụ ở ngay cái vị đó.
À, ngay cái vị đó, mà thật cái vị cũng không có nữa. Bây giờ chỉ còn có cái tưởng nhớ đến cái vị ấy mà thôi, phải không? Thì đấy, cái tham ái con nó đang ăn trụ ở cái tâm tưởng nhớ đó. Vậy bây giờ con làm gì? Cái chè ấy thì nó thuộc về sắc trần, mà cái vị, cái ngọt, cái ngon ấy, nó mới là vị trần. Thế cho nên quán, bây giờ phải quán cái vị trần, phải không? Quán cái vị trần, nhưng mà bởi vì cái vị này nó phát sanh từ cái chè, cái sắc trần là cái chè. Thế cho nên con mới quán cái sắc trần. Nhưng mà con bây giờ trước hết con phải quán cái vị trần. Mình đang học về cái vị. À, thì con quán cái vị trần là con quán làm sao? Mình có cái gì gọi là vị ngọt không? Dạ. Thế nếu cái đường nó ngọt ấy, thì ngọt tức là phải biết cái vị của nó thì mới biết cái ngọt. chứ tự nó không có cái chất gọi là ngọt, nó chỉ có cái chất gluco, chất của nó thôi, chứ không phải là cái ngọt. Ngọt là bởi vì mình đặt vào lưỡi mình đó, rồi mình mới có cái cảm giác, mình thấy cái này ngọt, cái này chua. Chứ cái vật cái tự nó không có chua, không có ngọt, nó chỉ có cái bản chất của nó, rồi mình nếm mà mình thấy ra là ngọt là chua, đó là cái thiệt thức của mình nó biến. Thì cái ngọt này có thật không? Có thật không? Nếu mà cái đường để ở trong tủ có cái ngọt đó, và cái lưỡi của mình, vậy thì cái ngọt ở đường hay cái ngọt ở lưỡi? Bởi vì nếu mà cái ngọt ở đường thì nó tự ngọt, quan can gì đến cô. Còn nếu cái ngọt nó ở lưỡi thì bây giờ không có đường, cô nếm cái lưỡi cô xem nó ngọt hay nó chua. Cả cần phải cả hai thứ, cái đường mà đường lại phải đặt vào lưỡi, cái rời hai cái ra thì lại không có. Cho nên nó chỉ là cái cảm giác để phân biệt thế thôi, chứ nó là cái không có, không có thật, chỉ là cái cảm giác mà mình rồi mình tự cái thiệt thức của mình ấy, là nó tự biến cái cảm giác để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế rồi mình lại tự mắc vào cái cảm giác của mình. Mà đã gọi là cảm giác thì nó có bền không? Ngay cái lúc nó hiện lên là nó tan rồi. Đó là cái không có sự thật, nó diệt luôn, không có nữa. Thế cho nên cái vị là cái không thật. Đã. Mà nếu mà mình quán cái vị mà mình vẫn thích, vẫn nhớ đến cái chè đó, thì mình phải quán tập sắc, nghĩa là thấy ngay cái chè ấy nó cũng không thật. Mà hiện tại bây giờ cái chén chè nó đâu, hiện nó vào bụng thì nó thành đống phân. Vậy thì mới thử nếm đống phân xem nó có còn ngon như thế nữa không. Tìm cách để mà tỉnh ra mà đừng vướng.
Ví dụ như là hôm nay con ăn chè con cảm thấy con thích ngon, thấy ngon, thì ngày mai trong giờ học con cũng nhớ để lúc nào con nhớ thì đọc chè. Thì cái đó gọi là kết hay là đại thử,
gọi là kết. Kết rồi, do nó xử là nó sai cô làm một cái việc gì thì là nó xử.
Thì trong lúc con ngồi học mà
kết đấy, con bị kết cho nên cái tưởng nó mới khỏi đấy.
Cái thân ái
tức là mình thích, tức là mình thích quá đi rồi. Thế bây giờ mình vừa mới chạm vào một cảnh trần, bất luận là thứ nào, sắc hay thanh hay hương, đó, mà mình thấy vừa ý thì đó là khả ái. Cái ý của Phật chỉ cho mình đây, tức là mình thấy nó khả ái là mình phải đề phòng liền. Chứ nếu mà mình tiến tới thì nó sẽ đi đến cái thân ái.
Thân ái tức là nó còn cái kết.
Nó kết rồi. Thân ái là kết.
Thầy đi cho con hỏi này. Thầy nghĩ là đây là những cái thói quen mình phải tập hàng ngày để cho cái trí của mình nó có chỗ nó tỉnh ra. Còn ở ngay cái bài tập này là Phật chỉ dạy cho mình thực tập, tức là mình chiếu soi nè.
Thì thực tập tức là gặp thì bỏ đi. Đã, thì mình cũng chứ mình thấy nó hiện lên ở đây, tức là để chỉ cho mình để phá cái tập. Nếu mà bây giờ như bé nó vừa nói cái hoa hồng đó, hễ thấy khả ái thì dứt, bởi vì biết cái tham ái nó đứng tại đó, nó đang trụ tại đó, chỉ có một cách mình dứt đi, mình thấy xong rồi thôi bỏ đi.
Vậy là dứt thì nguyên nhân dứt đưa đến cái tham ái.
Cái kết. Để đừng thành cái mối kết có thể đó.
Con nghĩ là ví dụ như là ngay cái lúc mà gặp cái hoa hồng thực tập vậy thì con tập phân tách đây là khả ái, đây là thân ái. Con không quán nhưng mà con nhìn thẳng nó rồi con nghĩ đây là thân ái, đây là khả ái là được mà. Từ tự nhiên khi mình nhìn.
Nếu mà con có gần cái hoa hồng lâu thì nó mới thành thân ái. Còn bây giờ con thoáng còn vừa nhìn thì con thấy vừa ý là con biết ngay đây là khả ái. Mà đã khả ái thì bỏ đi, đừng nhìn lại lần thứ hai nữa. Bỏ đi thì nó sẽ không thành thân ái. Còn nếu mà con đã thấy con thiết tha với nó thì con tự ghi nhận rằng đây là sắc thân ái, bởi vì đã thiết tha rồi thì mới con ghi nhận như thế.
Thì tức là ở cái bài này Phật dạy là mình đặt, mình ghi nhận
những cái bài này chính là để con bắt, để tỉnh ra mà buông xả. Đang bây giờ học về tứ đế, học về tứ đế chứ nó không phối về cái hơi thở, nó không phối về những cái bài trên nữa. Bây giờ là một cái bài khác. Đó. Thế cho nên bây giờ là tập để đừng bị kết sự, giải những các kết sự.